Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo bài viết của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 về giáo hội và tai tiếng lạm dụng tình dục hôm 11 tháng 4 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, thứ ba tuần thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, từ câu 21 đến câu 33 và từ câu 36 đến câu 38. Khi ấy, Chúa Giêsu đang ngồi ăn với các môn đệ. Tâm hồn người bị xao xuyến, nên người tuyên bố: "Thật, thầy nói thật cho các con biết, một người trong các con sẽ nộp thầy." Các môn đệ nhìn nhau phân vân, không biết người nói về ai. Có một môn đệ được Chúa Giêsu yêu quý, đang ở bàn ăn gần lòng Chúa Giêsu. Vậy Phêrô làm hiệu cho môn đệ ấy và nói: "Hỏi xem thầy nói về ai đó." Môn đệ ấy nghiêng mình sát ngực Chúa Giêsu và hỏi người: "Thưa thầy, ai vậy?" Chúa Giêsu trả lời: "Thầy chấm miếng bánh trao cho ai là người đó." Và người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con Simon Iscariot. Ăn miếng bánh rồi, Satan nhập vào hắn. Chúa Giêsu nói với hắn: "Con tính làm sao thì làm mau đi." Nhưng những người đang ngồi ăn không một ai hiểu được vì sao người lại nói với hắn như vậy. Có nhiều người tưởng tại Giuđa giữ túi tiền, nên Chúa Giêsu bảo hắn: "Hãy mua những gì chúng ta cần dùng trong dịp lễ." Hoặc người bảo hắn: "Bố thí cho người nghèo." Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối. Khi Giuđa đi rồi, Chúa Giêsu phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển, và Thiên Chúa đã được vinh hiển nơi người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi người, thì Thiên Chúa lại cho người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho người được vinh hiển." Các con yêu quý, thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa. Các con sẽ tìm thầy, và như thầy đã nói với người Do Thái: "Nơi ta đi, các ngươi không thể đến được." Nay thầy cũng nói với các con như vậy. Simon Phêrô hỏi người: "Thưa thầy, thầy đi đâu?" Chúa Giêsu trả lời: "Nơi thầy đi, nay con chưa thể theo tới đó được, nhưng sau này con sẽ theo thầy." Phêrô thưa lại: "Tại sao con lại không theo thầy ngay bây giờ được? Con sẽ liều mạng sống con vì thầy." Chúa Giêsu nói: "Con liều mạng sống vì thầy ư? Thật, thầy nói thật cho con biết, trước khi gà gáy, con đã chối thầy ba lần." Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta hai loại phản bội: sự phản bội của Giuđa và sự chối từ của Phêrô. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa hai loại phản bội này. Sự phản bội của Giuđa là cố tình, lạnh lùng và có tính toán trước. Giuđa được coi là người môn đệ tồi tệ nhất, bởi vì Chúa Giêsu đã thể hiện tình cảm đặc biệt với ông trong bữa tiệc ly, qua cử chỉ trao bánh cho ông. Trong xã hội Do Thái, cử chỉ trao miếng bánh là một hành động coi người kia là bạn hữu chân chính. Thật đáng buồn, Giuđa đã từ chối hành động tình yêu và lòng trắc ẩn này của Chúa Giêsu đối với ông. Đang khi đó, Phêrô không có ý định chối bỏ Chúa Giêsu. Ông nói với Chúa Giêsu: "Con sẽ liều mạng sống con vì thầy." Ý định và mong muốn của Phêrô là tốt lành, nhưng trong phút yếu đuối, ông phủ nhận có tương quan với Chúa Giêsu bằng lời thề nguyền. Phêrô không bao giờ có ý định làm những gì ông ấy đã làm. Chúa Giêsu biết rõ lòng trung thành cũng như sự yếu đuối trong quyết tâm của Phêrô. Phêrô có thói quen nói bằng con tim chứ không phải bằng suy nghĩ. Ông hành động bốc đồng vì yếu đuối và hèn nhát. Có thể nói, tinh thần của Phêrô thì sẵn sàng, nhưng xác thịt của ông thì yếu đuối. Trong khi đó, với Giuđa, cả tinh thần lẫn xác thịt của ông đều yếu đuối. Vì thế, chúng ta cảm thấy mình giống Phêrô hơn. Chúng ta có nhiều điều không hoàn hảo, thể chất, cảm xúc, trí tuệ và tinh thần. Trong một số trường hợp, chúng ta còn không thể kiểm soát được hoàn cảnh làm chúng ta trở nên yếu đuối. Chúng ta biết, không phải lúc nào chúng ta cũng làm theo ý định tốt lành của mình. Chúng ta luôn muốn trung thành với Chúa trong tất cả những gì chúng ta nói và làm. Nhưng lắm lúc, chúng ta lại bị lạc lối bởi vì chúng ta đã phủ nhận những điểm yếu của mình, bảo vệ và che giấu chúng, bào chữa và biện minh cho chúng. Điều này đã ngăn cản Chúa sử dụng những điểm yếu của chúng ta theo cách mà Ngài mong muốn. Thiên Chúa có một cái nhìn khác khi nói đến những điểm yếu của chúng ta. Người nói, trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. Qua những lời này, chúng ta có thể nói rằng, Chúa Giêsu thường hành động theo những cách trái ngược hoàn toàn với những gì chúng ta mong đợi. Kinh Thánh cho chúng ta nhiều ví dụ điển hình. Thiên Chúa thích sử dụng những người không hoàn hảo để làm những điều phi thường, bất chấp những điểm yếu của họ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa hoạt động mạnh mẽ khi chúng con thừa nhận những mỏng giòn của mình. Xin cho chúng con nhìn nhận những yếu đuối của mình để chúng con biết lệ thuộc vào Chúa, tránh sự kiêu ngạo và giữ được sự khiêm tốn để nhìn thấy vinh quang ở trong những điểm yếu của chúng con. Với tất cả lòng thành, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa đã thấu hiểu mọi điểm yếu của chúng con và giúp chúng con trong những khi yếu đuối. Amen.
Thương Chúa ơi, Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, nơi con luôn trông chờ. Tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, nơi con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ cầu nguyện cho hòa bình bằng kinh Mân Côi và đọc tông huấn Chúa Kitô sống. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 14 tháng 4 vừa qua, Chủ nhật lễ lá tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các bạn trẻ hãy cầu nguyện với kinh Mân Côi cho hòa bình và hãy đọc tông huấn Chúa Kitô sống, Christus Vivit. Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ yêu quý, cha mời các con hãy làm cho những chỉ dẫn của tông huấn mới Chúa Kitô sống, thành quả của Thượng Hội đồng, có liên quan đến rất nhiều người bạn của chúng con, trở thành của chúng con và sống nó trong cuộc sống hàng ngày. Trong tông huấn này, mỗi người trong chúng con có thể tìm thấy những gợi hứng phong phú cho cuộc sống của mình và cho hành trình thăng tiến trong đức tin và trong việc phục vụ tha nhân của mình. Trong bối cảnh Chủ nhật hôm nay, cha muốn dành cho tất cả các con, những người tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô, một gỗ tràng hạt đặc biệt. Những tràng hạt bằng gỗ ô liu này được làm tại Thánh Địa cho ngày gặp gỡ giới trẻ thế giới tại Panama tháng Giêng vừa qua và cho ngày giới trẻ hôm nay. Do đó, cha tái mời gọi các bạn trẻ và tất cả mọi người đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình. Cách đặc biệt cho hòa bình tại Thánh Địa và Trung Đông. Tin Giáo hội tại Philippines. Thánh tích Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai thu hút người trẻ Philippines. Thánh tích của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đang được rước đến các thành phố của Philippines và thu hút đông đảo các bạn trẻ. Thánh tích là các giọt máu của Thánh Gioan Phaolô thứ hai đang được rước qua các thành phố của Philippines như là một phần trong tiến trình chuẩn bị cho sự kiện 500 năm Kitô giáo được truyền đến nước này, được cử hành vào năm 2021. Abby Motaplan, chủng sinh 21 tuổi ở thành phố Tacloban, chia sẻ rằng, thật là một kinh nghiệm xúc động khi lần đầu tiên được nhìn thấy Thánh tích. Đây là một sự linh hứng cho người trẻ. Những người luôn chú ý đến Đức Giáo Hoàng khi Ngài còn sống. Angela Tiozon nói rằng, đây là cơ hội để cô sống theo các giáo huấn mà cô đã học từ Thánh Nhân. Và chủng sinh Motaplan thì nói, bây giờ tôi có cảm hứng hơn để trở thành một linh mục. Còn nhớ, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã đến thăm Philippines vào các năm 1981 và 1995. Cùng được rước trong dịp này là Thánh giá giới trẻ quốc gia, được làm cho Ủy ban giới trẻ Công giáo Philippines để cử hành năm giới trẻ năm nay. Năm giới trẻ Philippines bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái và sẽ kết thúc vào cuối tháng 11 năm nay có chủ đề Người trẻ Philippines với sứ vụ, được yêu thương, có tài năng và được trao quyền. Cha Chris Arthur Militante, phát ngôn viên của Tổng giáo phận Palo, mời gọi người trẻ kính viếng thánh tích bất cứ khi nào được rước đến giáo xứ của họ. Cha nói rằng, cuộc rước thánh giá giới trẻ và thánh tích rất đúng lúc vì người trẻ đang đối diện với nhiều thế lực kéo họ xa rời giáo hội. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Đại hội giới trẻ Tổng giáo phận Sài Gòn 2019. Chiều ngày 13 tháng 4 vừa qua, khoảng gần 6.000 bạn trẻ quy tụ tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn để cử hành ngày giới trẻ của Tổng giáo phận. Chương trình được chia thành 5 chương với chủ đề Cùng mẹ con thưa, này con đây, cùng mẹ con đến, cùng mẹ con tin, cùng mẹ xin vâng và cùng mẹ ra khơi. Điều đặc biệt là khởi đầu mỗi chương, các bạn trẻ cùng lần chuỗi 10 kinh tính mừng với nhau. Trong chương 1 là hội thảo với 6 chủ đề cùng một lúc, xin vâng là tự do, xin vâng và quyền lực, xin vâng với sức mạnh, xin vâng trong sinh lặng, xin vâng bằng hành động và quyết với Chúa. Cha Doan Lê Quang Việt, đặc trách ban mục vụ giới trẻ giáo phận Sài Gòn, đã giải nghĩa với đại hội lý do lấy chủ đề tin vâng và tuyên bố khai mạc ngày đại hội. Trong chương trình, các bạn được gặp gỡ cha Michael Remedy, tác giả của quyển sách Tuyết với Chúa, một linh mục gốc Hà Lan. Ngài cho biết quyển sách được viết ra vì có nhiều bạn trẻ hỏi về Chúa Giêsu, về đức tin, và từ những câu hỏi ấy, quyển sách được ra đời. Đỉnh điểm chương trình là thánh lễ lá do đức cha giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám quản tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn chủ tế, cùng với linh mục đoàn trong và ngoài giáo phận. Trong bài giảng vắn sau đó, đức cha Giuse chia sẻ rằng Chúa Giêsu đã chịu đau đớn về tinh thần vì bị phản bội, bị hạ nhục và bị đau đớn thể xác do chịu đánh đòn, đội mão gai, vác thập giá và cái chết ô nhục trên thập giá. Cũng tại núi sọ này, Chúa Giêsu đã cải hóa anh trộm lành qua tình yêu và sự tha thứ. Hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng, là lời hứa mà Đức Giêsu nói với anh trộm lành. Ước chi mỗi người chúng ta cũng nhận được lời hứa ấy trong ngày về với Cha. Rồi Đức Cha Giuse mời gọi mọi người thinh lặng để đắm lòng mình vào những suy tư ấy trước khi tuyên xưng đức tin. Sau thánh lễ là phần cung nghinh và thờ lạy thánh thể cách trọng thể. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi thông qua luật cấm phá thai muộn. Đức Tổng giám mục Joseph Nauman than phiền rằng Hoa Kỳ là một trong chỉ 7 quốc gia trên thế giới cho phép thực hành dã man việc phá thai muộn và kêu gọi thông qua luật bảo vệ thai nhi đã có khả năng đau đớn. Đức cha Joseph Nauman của giáo phận Kansas City, chủ tịch Ủy ban hoạt động vì sự sống của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, đã đưa ra tuyên bố sau đây để đáp lại phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện hôm 9 tháng 4 vừa qua. Việc phá thai cho đến khi sinh không giới hạn thời gian được phép phá thai. Việc cần thiết thông qua luật bảo vệ thai nhi đã có khả năng đau đớn. Đức cha Nauman viết, dự luật này thu hút sự chú ý của công chúng về thực tế đáng xấu hổ rằng Hoa Kỳ là một trong chỉ 7 quốc gia trên thế giới cho phép thực hành dã man việc phá thai muộn khi một đứa trẻ rất có thể cảm thấy đau đớn và thậm chí có thể sống bên ngoài tử cung với sự trợ giúp y khoa thích hợp. Các tiến trình phá thai sau thời điểm giữa thai kỳ như vậy cũng gây ra những nguy hiểm nghiêm trọng về thể chất cho phụ nữ. Với đại đa số người Mỹ ủng hộ mạnh mẽ lệnh cấm phá thai muộn, thì đây là lúc để Quốc hội thông qua dự luật này. Tôi cũng cầu nguyện để việc xem xét dự luật này sẽ đưa đất nước chúng ta đến gần hơn với nhận thức rằng tất cả các em bé chưa chào đời là những pháp nhân xứng đáng với tình yêu và sự tôn trọng của chúng ta. Trước đó, 6 tháng 4, Đức Hồng Y San O'Malley, Tổng giám mục Tổng giáo phận Boston và cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ bị thành niên, cũng tố cáo luật mở rộng việc tiếp cận phá thai của bang Massachusetts. Đức Hồng Y đã than phiền về bang này qua hai luật được đề xuất đang đối mặt với một vấn đề có liên quan đến đạo đức luân lý đối với mọi công dân và xóa bỏ mọi giới hạn về phá thai thời kỳ cuối của thai kỳ. Đức Hồng Y cho rằng những luật này tìm cách mở rộng luật hiện hành của bang Massachusetts theo những cách không cần thiết và bất công. Đức Hồng Y tuyên bố rằng luật được đề xuất sẽ tạo nên những hậu quả sau đây, cho phép phá thai tại bang này trong 9 tháng của thai kỳ, loại bỏ bất cứ điều kiện nào, thậm chí cả điều kiện phá thai muộn được thực hiện tại bệnh viện. loại bỏ yêu cầu cố gắng chăm sóc cho trẻ sống sót sau phá thai, loại bỏ bất cứ điều kiện đòi buộc người mang thai dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của người lớn trước khi phá thai. Rồi Đức Hồng Y khẳng định rằng, Ngài không tìm cách áp đặt giáo huấn Công giáo trên xã hội, nhưng mong muốn xây dựng một xã hội bảo vệ sự sống con người từ khi thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tuyên bố muốn thăm viếng Nam Sudan sớm hết sức có thể. Đức Thánh Cha Francisco thông báo ước muốn thực hiện một cuộc viếng thăm hòa bình đại kết tại Nam Sudan càng sớm càng tốt. Đức Thánh Cha bày tỏ ước muốn này trong cuộc gặp gỡ Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir với đối thủ chính trị của ông là Riek Machar hôm 11 tháng 4 vừa qua tại Vatican, nhân dịp các vị này cùng với một số lãnh tụ khác đến Vatican để tham dự cuộc tĩnh tâm chung. Cùng đi với Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm này sẽ có Đức Tổng giám mục Justin Welby, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo và cựu thủ lãnh giáo hội Tin lành trưởng lão tại ECOS là mục sư John Chalmers. Dự án viếng thăm hòa bình đại kết này đã có từ đầu năm 2017 và dự kiến sẽ tiến hành vào tháng 10 năm đó. Nhưng hồi tháng 5 năm 2017, giám đốc phòng báo chí tòa thánh bấy giờ là ông Redberg cho biết cuộc viếng thăm này không thể thực hiện được vì tình hình nội chiến tại Nam Sudan. Trong cuộc gặp gỡ hai lãnh tụ Kiir và Machar, Đức Thánh Cha đã thực hiện một cử chỉ lạ thường. Ngài quỳ xuống hôn chân hai vị lãnh tụ và xin họ tiếp tục tiến trình hòa bình tại Nam Sudan. Tổng thống Kiir là một tín hữu Công giáo, còn ông Machar là tín hữu Tin lành trưởng lão. Ngày 12 tháng 5 tới đây, theo hiệp định hòa bình đã ký kết, Tổng thống Kiir và lãnh tụ chính của phe đối lập phải thành lập một chính phủ lâm thời để chấm dứt cuộc chiến đẫm máu từ năm 2013 tại Nam Sudan. Tin Anh Quốc. Đức Hồng Y Tổng giám mục Tổng giáo phận Westminster kêu gọi người trẻ chấm dứt tội phạm bằng dao và rời băng đảng. Đức Hồng Y Vincent Nichols của giáo phận Westminster của Anh Quốc đã cùng với các lãnh đạo giáo hội tham gia một cuộc tuần hành kêu gọi chấm dứt tội phạm bằng dao, giúp người trẻ tập tính kỷ luật và tự chủ trong cuộc sống để chống lại văn hóa băng đảng. Hôm 6 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Nichols đã tham gia cuộc tuần hành The Standing Together tại quảng trường Trafalgar ở thủ đô London. Phát biểu sau cuộc tuần hành, Đức Hồng Y nói, cách duy nhất để chống lại văn hóa băng đảng là tạo cho người trẻ ý thức thuộc về một điều gì khác, tích cực, sáng tạo và hấp dẫn đối với họ. Đức Hồng Y cho biết, tuần này có một linh mục xin ngài thành lập câu lạc bộ đánh box trong giáo xứ. Theo kinh nghiệm của Đức Hồng Y, các câu lạc bộ này dạy cho người trẻ tính kỷ luật và cách sử dụng sức mạnh đúng đắn. Ngài nói rằng, đây là kiểu phản ứng mà chúng ta cần có để người trẻ tham gia theo cách thức nói lên sự dẫn thân của họ và giúp họ xây dựng kỷ luật và tự chủ trong cuộc sống của họ. Và đó là cách đối phó tốt nhất với ảnh hưởng xấu nhất hiện nay. Đức Hồng Y Nichols cũng đề cập đến ảnh hưởng xấu của truyền thông xã hội. Ngài nhắc nhở rằng, trong các môi trường gia đình và trường học, chúng ta cần phải thận trọng trong việc nói với nhau sự thật và không che giấu đằng sau những sự thật nửa vời, thô lỗ và không xứng đáng của những thứ rẻ tiền, chấm qua và phổ biến ngày nay. Những người trẻ tuổi cần những gốc rễ sâu để họ có thể đứng thẳng và phát triển hết khả năng của mình. Đức Hồng Y nói với người trẻ rằng, nếu họ tham gia vào các băng đảng, hãy cố thoát ra. Nếu họ mang theo hay sở hữu dao, hãy tìm cách bỏ nó đi, bởi vì nó không giúp cho họ an toàn, ngược lại còn gây nguy hiểm cho họ. Không chỉ họ sẽ gây nguy hiểm cho người khác, mà họ sẽ hủy hoại cuộc đời của họ. Đức Hồng Y mời gọi họ xây dựng tình bạn, tìm nơi họ có thể đi, ngồi xuống để nói chuyện cách chân thành và chia sẻ kinh nghiệm của họ với người khác. Đức Hồng Y cũng mời gọi người trẻ cầu nguyện đến với Chúa và để cuộc sống của họ phát triển từ mối tương quan với Chúa Giêsu hơn là từ bất cứ điều gì khác. Sau hết, Đức Hồng Y mời gọi các gia đình đang lo âu về con cái của họ, hãy nói chuyện, tiếp tục nói chuyện với con cái của mình. Những gia đình đang căng thẳng, hãy tìm thời gian thinh lặng, ngồi với nhau và đọc một lời cầu nguyện đơn sơ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo bài viết của Đức Benedicto thứ 16 về giáo hội và tai tiếng lạm dụng tình dục hôm 11 tháng 4 vừa qua. Đức Benedicto thứ 16 tiếp tục tiểu luận dài về nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục trong giáo hội như sau. Tất cả những điều trên cho thấy rõ ràng trong căn bản, thẩm quyền của giáo hội trong các vấn đề luân lý đã bị nghi vấn như thế nào. Những người bác bỏ giáo hội như một năng quyền giảng dạy cuối cùng trong lĩnh vực này, buộc giáo hội phải im lặng chính tại biên giới giữa sự thật và dối trá đang bị đe dọa. Độc lập với vấn đề này, trong nhiều giới thần học luân lý, người ta đã trình bày giả thuyết cho rằng giáo hội không và không thể có nền luân lý riêng của mình. Lập luận của họ là mọi giả thuyết luân lý cũng phải biết các song hành trong các tôn giáo khác và do đó, một sở hữu luân lý chi tô giáo không thể hiện hữu được. Nhưng câu hỏi về bản chất độc đáo của luân lý kinh thánh không được trả lời bởi sự kiện với mỗi câu phán định ở đâu đó. Phải có một câu song hành trong các tôn giáo khác. Đúng hơn, ở đây nói về toàn bộ nền luân lý kinh thánh. Một nền luân lý trong chính nó, vốn mới mẻ và khác biệt so với các phần riêng lẻ của nó. Sự độc đáo của học thuyết luân lý trong Thánh Kinh cuối cùng có định đề trong việc bám lấy hình ảnh Thiên Chúa, đức tin vào một Thiên Chúa duy nhất, Đấng đã tỏ mình ra trong Chúa Giêsu Kitô và là Đấng đã sống như một con người nhân bản. 10 điều răn là một áp dụng đức tin kinh thánh đối với Thiên Chúa vào cuộc sống của con người. Hình ảnh Thiên Chúa và luân lý thuộc về nhau, và do đó dẫn đến sự thay đổi đặc thù thái độ Kitô giáo đối với thế giới và đời sống con người. Hơn nữa, Kitô giáo đã được mô tả ngay từ đầu bằng hạn từ Hodos, tiếng Hy Lạp có nghĩa con đường, trong Tân Ước thường được sử dụng theo nghĩa nẻo đường đang tiến bước. Đức tin là một hành trình và một nẻo đường sống. Trong giáo hội xưa, đoàn dự tòng được tạo ra như một môi trường sống, chống lại một nền văn hóa ngày càng bị phi luân hóa. Trong môi trường sống này, các khía cạnh khác biệt và mới mẻ của lối sống Kitô giáo được thực hành và đồng thời được bảo vệ khỏi lối sống thông thường. Tôi nghĩ rằng, ngay cả ngày nay nữa, một điều gì đó như các cộng đồng dự tòng là điều cần thiết để đời sống Kitô hữu có thể tự khẳng định theo cách riêng của mình. Phần 2. Phản ứng ban đầu của giáo hội. 1. Như tôi đã cố gắng chứng tỏ, diễn trình được chuẩn bị lâu dài và còn đang tiếp diễn nhằm triệt hạ khái niệm luân lý Kitô giáo được đánh dấu bằng một chủ nghĩa cấp tiến chưa từng có vào những năm 1960. Sự triệt hạ thẩm quyền giảng dạy luân lý của giáo hội này nhất thiết phải có hậu quả đối với nhiều lĩnh vực khác nhau của giáo hội. Trong bối cảnh cuộc hội họp của các chủ tịch các hội đồng giám mục từ khắp nơi trên thế giới với Đức Giáo Hoàng Francisco, vấn đề đời sống linh mục cũng như vấn đề các chủng viện được đặc biệt quan tâm. Liên quan đến vấn đề chuẩn bị cho thừa tác vụ linh mục trong các chủng viện, trên thực tế có một sự suy sụp sâu rộng trong hình thức trước đây của việc chuẩn bị này. Trong các chủng viện khác nhau, các nhóm đồng tính luyến ái đã được thành lập. Chúng hoạt động ít nhiều công khai và thay đổi đáng kể bầu khí trong các chủng viện. Trong một chủng viện ở miền Nam nước Đức, các ứng viên chức linh mục và các ứng viên thừa tác vụ chuyên gia mục vụ giáo dân đã sống với nhau. Trong các bữa ăn chung, các chủng sinh và các chuyên gia mục vụ đã cùng ăn với nhau, những người kết hôn trong hàng giáo dân đôi khi có vợ con đi theo, và thỉnh thoảng cả các bạn gái của họ nữa. khí hậu trong chủng điện này không thể hỗ trợ việc chuẩn bị cho ơn gọi linh mục được. Tòa thánh biết các vấn đề như vậy, tuy không được thông báo chính xác. Như một bước đầu tiên, một cuộc viếng thăm tông tòa đã được sắp xếp cho các chủng điện tại Hoa Kỳ. Vì tiêu chuẩn lựa chọn và bổ nhiệm các giám mục cũng đã được thay đổi sau Công đồng Vatican thứ hai, nên mối liên hệ của các giám mục với các chủng điện của họ cũng rất khác. Trước hết, một tiêu chuẩn để bổ nhiệm các giám mục mới giờ đây là tính công đồng. Một hạn từ tất nhiên có thể được hiểu có ý nói đến nhiều điều khá khác nhau. Thật vậy, ở nhiều nơi trong giáo hội, các thái độ có tính công đồng được hiểu là có thái độ phê phán hoặc tiêu cực đối với truyền thống vốn có từ trước đến nay, mà bây giờ phải được thay thế bằng một mối liên hệ mới, hoàn toàn cởi mở với thế giới. Một giám mục, người trước đây là giám đốc chủng viện, đã sắp xếp để các chủng sinh được chiếu những bộ phim khiêu dâm, được cho là với ý định làm cho họ đề kháng các hành vi trái với đức tin. Có những giám mục cá thể, không chỉ ở Hoa Kỳ, đã bác bỏ toàn bộ truyền thống công giáo và tìm cách đưa vào một thứ tính công giáo mới, hiện đại, trong giáo phận của họ. Có lẽ điều đáng nói là trong một vài chủng viện, các sinh viên bị bắt đang đọc sách của tôi bị coi là không thích hợp với chức linh mục. Các sách của tôi bị giấu đi như một thứ văn học xấu xa và chỉ được đọc dưới gầm bàn. Cuộc thăm viếng hiện đang diễn ra không mang đến những hiểu biết thông sáng mới, rõ ràng vì nhiều thế lực khác nhau đã hợp lực để che giấu tình hình thực sự. Một cuộc thăm viếng thứ hai đã được sắp đặt và đã mang lại nhiều hiểu biết thông sáng đáng kể hơn, nhưng nói chung không đạt được bất cứ tác dụng nào. Tuy nhiên, kể từ những năm 1970, tình hình trong các chủng viện nói chung đã được cải thiện. Tuy thế, chỉ có những trường hợp lẻ tẻ và mới về việc tăng cường ơn gọi linh mục được đưa ra, trong khi tình hình nói chung đang rẽ sang một hướng khác. 2. Như tôi nhớ không lầm, vấn đề ấu dâm đã không trở nên gay gắt cho đến hậu bán thập niên 1980. Trong khi đó, nó đã trở thành một vấn đề công cộng ở Hoa Kỳ, đến nỗi các giám mục ở Roma đã tìm kiếm sự giúp đỡ, vì giáo luật như đã được viết trong bộ luật mới 1983 dường như không đủ để đưa ra các biện pháp cần thiết. Thoạt đầu, Roma và các giáo luật gia Roma gặp khó khăn với các quan tâm này. Theo ý kiến của họ, việc đình chỉ tạm thời chức vụ linh mục phải đủ mạnh để mang lại sự thanh tẩy và minh sát. Điều này không thể được các giám mục Mỹ chấp nhận, vì các linh mục như thế vẫn còn phục vụ vị giám mục, và do đó có thể được coi là vẫn còn liên kết trực tiếp với ngài. Chỉ từ từ mới bắt đầu có được một sự đổi mới và làm sâu sắc thêm bộ luật mới đối với luật hình sự, từng cố ý được xây dựng một cách lỏng lẻo. Tuy nhiên, thêm vào đó, còn có vấn đề căn bản trong việc truy nhận luật hình sự. Chỉ có điều gọi là chủ nghĩa bảo lãnh mới được coi là có tính công đồng. Điều này có nghĩa là trước tiên, các quyền của bị cáo phải được bảo đảm, đến độ trên thực tế không còn bất cứ sự kết án nào nữa. Như một đối trọng chống lại các giải pháp bào chữa thường không thỏa đáng hiện có cho các nhà thần học bị buộc tội, quyền bào chữa của họ nhờ chủ nghĩa bảo lãnh này đã được mở rộng đến mức khó có thể kết án họ. Cho phép tôi chèn một phụ chú ngắn ở điểm này. Xét về quy mô hành vi sai trái ấu dâm, một lời nói của Chúa Giê-xu khiến chúng ta lưu ý, đó là ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Cụm từ, những kẻ bé mọn, trong ngôn ngữ của Chúa Giê-xu, có nghĩa là các tín hữu thông thường, những người có thể bị bối rối trong đức tin của họ bởi sự cao ngạo trí thức của những người cho rằng họ thông minh. Vì vậy, ở đây, Chúa Giê-xu bảo vệ kho tàng đức tin bằng một đe dọa đầy nhấn mạnh trừng phạt đối với những người làm hại kho tàng đức tin này. Việc sử dụng câu này theo nghĩa hiện đại không tự nó sai, nhưng nó không được làm lu mờ nghĩa gốc. Theo nghĩa đó, điều trở nên rõ ràng, trái với bất cứ chủ nghĩa bảo lãnh nào, là nó không chỉ có nghĩa quyền của bị cáo là quan trọng và đòi hỏi phải có sự bảo đảm. Những sự thiện vĩ đại như đức tin cũng quan trọng không kém. Do đó, một điều luật cân bằng tương ứng với toàn bộ sứ điệp của Chúa Giê-xu không phải chỉ cung cấp sự bảo đảm cho bị cáo. Sự tôn trọng đối với họ là sự thiện hợp pháp. Nó cũng phải bảo vệ đức tin, vốn cũng là một tài sản hợp pháp quan trọng. Do đó, một giáo luật được tạo lập đúng đắn phải chứa một bảo đảm kép, bảo vệ pháp lý cho bị cáo, bảo vệ pháp lý cho sự thiện bị đe dọa. Nếu ngày nay người ta cổ vũ được quan niệm vốn rõ ràng từ trong nội tại này, thì người ta thường sẽ không phải bận tâm khi đụng đến vấn đề bảo vệ đức tin như một sự thiện hợp pháp. Trong ý thức khái quát của luật pháp, đức tin dường như không được xếp vào hàng các sự thiện cần được bảo vệ. Đây là một tình huống đáng được báo động, một tình huống phải được xem xét và nghiêm túc lưu ý bởi các mục tử của giáo hội. Bây giờ, tôi muốn thêm vào các ghi chú ngắn ngủi về tình hình đào tạo linh mục vào lúc nổ ra cuộc khủng hoảng. Một vài nhận xét liên quan đến sự khai triển giáo luật trong vấn đề này. Về nguyên tắc, bộ giáo sĩ chịu trách nhiệm xử lý các tội ác của các linh mục. Nhưng vì chủ nghĩa bảo lãnh đã chi phối tình hình đến một mức lớn lao vào lúc đó, nên tôi đã đồng ý với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai rằng việc giao năng quyền đối với các tội này cho Bộ Giáo lý Đức Tin là điều phù hợp, dưới tiêu đề, những vi phạm lớn hơn chống lại Đức Tin. Sự sắp xếp trên cũng cho phép áp dụng hình phạt tối đa, tức là trục xuất khỏi hàng giáo sĩ, một điều đã không thể áp đặt dưới các quy định pháp luật khác. Đây không phải là một mưu mẹo để có thể áp dụng hình phạt tối đa, nhưng phát sinh từ tầm quan trọng của đức tin đối với giáo hội. Thực thế, điều quan trọng là thấy hành vi sai trái như vậy của các giáo sĩ cuối cùng làm hại đến đức tin. Chỉ khi nào đức tin không còn xác định được hành động của con người, các vi phạm như vậy mới có thể có. Tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng của hình phạt cũng giả thiết phải có bằng chứng rõ ràng về hành vi phạm tội. Khía cạnh này của chủ nghĩa bảo lãnh vẫn còn hiệu lực. Nói cách khác, để áp đặt hình phạt tối đa một cách hợp pháp, cần phải có một quy trình hình sự thực sự. Nhưng cả các giáo phận lẫn tòa thánh đều bị choáng ngợp bởi một yêu cầu như vậy. Do đó, chúng ta đã xác định một bình diện tố tụng hình sự tối thiểu và bỏ ngỏ khả thể tòa thánh sẽ tiếp quản phiên tòa khi các giáo phận hoặc thẩm quyền giáo tỉnh không thể làm được việc này. Trong mỗi trường hợp, phiên tòa sẽ phải được tái duyệt bởi Bộ Giáo lý Đức Tin để bảo đảm các quyền của bị cáo. Cuối cùng, trong Feria thứ sáu, tức là phiên họp toàn bộ các thành viên của Bộ, chúng ta đã thiết lập một tòa kháng cáo dự liệu cho khả thể kháng cáo. Vì tất cả những điều trên thực sự vượt quá khả năng của Bộ Giáo lý Đức Tin, và vì sự chậm trễ đã phát sinh, cần được ngăn chặn do bản chất của vấn đề, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tiến hành nhiều cải cách hơn nữa. Có những giá trị không bao giờ được từ bỏ để đổi lấy một giá trị lớn hơn và thậm chí vượt quá sự bảo tồn sự sống thể lý. Có việc tử vì đạo. Thiên Chúa không hẳn chỉ là về sự sinh tồn thể lý. Một cuộc sống được mua bằng việc bác bỏ Thiên Chúa, một cuộc sống dựa trên lời dối trá tối hậu, không là một cuộc sống. Phúc tử đạo là một phạm trù căn bản của sự hiện hữu Kitô giáo. Sự kiện phúc tử đạo không còn cần thiết về mặt luân lý trong lý thuyết do Berkeley và nhiều người khác chủ trương, cho thấy rằng bản chất của Kitô giáo đang bị đe dọa. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, bài viết của Đức Benedicto thứ 16 về Giáo hội và tai tiếng lạm dụng tình dục, hôm 11 tháng 4 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày đầu tuần, Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến. Bà nói với các ông rằng: Người ta đã lấy xác thầy khỏi mộ, và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi. Ông vào trong mộ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu người trước đây. Khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mộ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì người phải sống lại từ cõi chết. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại ngày đầu tuần Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm, khi trời còn tối. Theo cách tính lịch một tuần bảy ngày đã có từ trong Do Thái giáo, người Do Thái giữ truyền thống nghỉ việc ngày thứ bảy, cũng gọi là ngày Sa-bát, và bắt đầu ngày làm việc từ ngày thứ nhất trong tuần. Tuy nhiên, vì Đức Giêsu đã phục sinh trong ngày thứ nhất, nên từ đó, các tín hữu Kitô đã chọn ngày thứ nhất trong tuần làm ngày nghỉ việc để cử hành tưởng nhớ mầu nhiệm phục sinh của Chúa. Vì thế, ngày mà bây giờ chúng ta gọi là ngày Chủ nhật hay Chúa nhật chính là ngày thứ nhất trong tuần. Chi tiết Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm cho chúng ta những dấu hiệu xác thực về biến cố phục sinh. Trước hết, bà Maria này quê ở Magdalena, đó là một thị trấn nhỏ nằm ở phía tây bờ biển hồ Genesaret. Các nhà chú giải Kinh Thánh khẳng định rằng bà Maria Magdalena này chính là người phụ nữ đã bị bảy quỷ ám và được Đức Giêsu chữa lành, nhưng không phải là người phụ nữ tội lỗi đã xức dầu lên chân Chúa Giêsu như được kể lại trong tin mừng theo Thánh Luca. Trước đó, trong cuộc thương khó của Đức Giêsu, bà là người đã đứng dưới chân thập giá cùng với Đức Maria, đã chứng kiến cuộc mai táng Đức Giêsu. Đó là lý do bà là người đầu tiên đi ra mộ Đức Giêsu từ sáng sớm và phát hiện ra ngôi mộ trống rỗng. Vì Maria Magdalena đã chứng kiến cuộc an táng vội vàng của Đức Giêsu vào lúc chiều muộn của ngày áp lễ vượt qua. Bà biết rõ, vì vội vã nên việc khâm liệm còn quá sơ sài. Đó là lý do bà đợi cho hết ngày hưu lễ, thì vội vàng ra mộ để kiểm tra lại xem còn có thể làm điều gì hơn nữa cho người thầy yêu quý của mình. Đây chính là một hành động xuất phát từ tấm lòng yêu thương chân thật, sâu sắc, đến độ bà vượt qua cả sợ hãi để đi đến viếng mộ khi trời còn tối. Người Do Thái thường chôn cất người chết vào trong các hang hay hốc ở bên sườn núi đá. Nếu chỗ nào không đủ rộng thì họ đục thêm. Thường thì nó khá rộng đến nỗi nhiều người có thể ra vào trong hầm mộ đó được. Theo cách chôn cất này, sau khi đã đặt thi hài người quá cố vào nơi đã định, người ta rút lui và dùng một phiến đá để che lấp cửa mộ. Đó cũng là lý do tại sao trên đường đi ra thăm mộ, Maria Magdalena đã nhủ thầm: không biết sẽ nhờ ai lăn tảng đá che mộ giúp mình. Tuy nhiên khi đến nơi, bà thấy tảng đá đã lăn qua một bên. Maria Magdalena đã hoảng sợ khi thấy hiện trường không còn nguyên vẹn. Linh tính của người phụ nữ đã mách bà một chuyện chẳng lành. Bà vội quay gót chạy về báo tin cho hai môn đệ thân tín của Đức Giêsu. sách Tin Mừng thứ tư thuật lại. Maria Magdalena chỉ báo hung tin này cho hai người, và vì thế, cả hai môn đệ đều chạy nhanh ra mộ. Cả hai ra đến mộ, và thấy đúng như Maria Magdalena đã báo tin. Hai môn đệ sau đó bắt đầu làm một cuộc xem xét kỹ lưỡng. Xác Đức Giêsu không còn nữa, nhưng khăn liệm che đầu được cuộn lại để riêng một chỗ. Những dây băng liệm xác còn nguyên vẹn để qua một bên. Người môn đệ tên là Gioan thú nhận, ông đã thấy và đã tin. Dù điều ông tin vẫn còn chưa chắc chắn, nhưng theo sự nhận thức tức thời của ông, đây không phải là một vụ trộm xác. Vì nếu là vụ trộm, không thể có chuyện những khăn liệm xếp ngay ngắn gọn gàng và phân loại riêng biệt được. Và lại, trong mộ không hề có dấu hiệu của sự xáo trộn hay tranh giành, nghĩa là mọi sự vẫn rất gọn gàng trật tự. Đó là những dữ kiện khiến ông kết luận. Ông đã tin. So với trước đó, các ông chưa hiểu được rằng người phải sống lại từ cõi chết. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại, khi ấy trời còn tối. Tác giả sách Tin Mừng thứ tư vẫn thường khéo léo so sánh sự tối tăm về thể lý với tối tăm tâm lý, sự tối tăm về tự nhiên với tối tăm siêu nhiên. Ở đây, tác giả muốn nhấn mạnh đến sự tối tăm trong tâm hồn các môn đệ. Ban đầu, các môn đệ chưa hiểu hết được ý nghĩa mầu nhiệm vượt qua của Đức Giêsu. Đại diện trong số họ là Maria Magdalena, người nữ tông đồ nhiệt thành nhất, đã đến thăm mộ trong tâm trạng buồn bã khi trời còn tối. Sau đó, hai môn đệ thân tín của Đức Giêsu là Phêrô và Gioan cũng chẳng khá hơn. Chắc hẳn trong đầu của các ông lúc đó chỉ có khung cảnh của một vụ trộm xác, chứ không có chút ý niệm nào về sự phục sinh. Nói tóm lại, tất cả đều trong sự tăm tối của đức tin. Tuy nhiên, hành trình ấy dường như đã được chuẩn bị một cách nào đó, nên nó đã mang dấu hiệu của sự biến chuyển. Cả ba nhân vật đều vội vã. Maria Magdalena chạy tìm Phêrô, rồi Phêrô cùng với Gioan chạy ra mộ. Kẻ chạy chậm vì già cả, người chạy nhanh vì còn trẻ trung. Thiên Chúa đã xếp đặt cho các môn đệ của Đức Giêsu một hành trình đầy ấn tượng. Các ông đang ở trong tối tăm của niềm tin, bỗng dần dần những dấu chỉ hiện ra trước mắt, dẫn họ đến với ánh sáng của tin mừng phục sinh. Người môn đệ kia đã nhanh chóng nắm bắt được ngay ý nghĩa từ những dấu chỉ rõ ràng trước mắt. Ông thấy và ông tin. Ông đã bước từ cõi tối tăm vào vùng ánh sáng. Đối với các môn đệ của Đức Giêsu, ngày thứ sáu tuần thánh không phải là một ảo giác, một giấc mơ thoảng qua, nhưng là sự thật, một sự thật phũ phàng và đau đớn. Thầy của các ông đã chết. Thế là hết. Nhưng cũng chính tại nơi nấm mồ chết chóc ấy, tin mừng phục sinh đã được loan báo. Ông đã thấy và đã tin vào lời sách thánh đã nói về người. Thiên Chúa đã chọn một nơi xem ra chẳng mấy thích hợp, nơi kẻ chết ẩn hiện để loan báo tin mừng phục sinh, tin mừng về sự sống. Quả thật, có ai nghe được tiếng hạt giống đang nảy mầm? Có ai theo dõi được tiến triển của một mầm sống mới? Từ trong tăm tối của chết chóc, từ sự mục nát của hạt giống, sự sống đã trỗi dậy, làm hoang mang tâm hồn các môn đệ, làm địa cầu phải run rẩy sợ hãi. Ngục tối đã bị mở toang, vì làm sao ngôi huyệt đá có thể chứa nổi đấng là nguồn của sự sống? Làm sao bóng tối có thể che mờ được đấng là nguồn của sự sáng? Mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Đức Giêsu nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta hãy ngẩng cao đầu, dám nhìn vượt qua sự chết chóc thể lý hữu hạn, để nhận ra sự hiện diện của đấng phục sinh vô hạn. Vì bên kia bóng tối của thánh giá là ánh sáng phục sinh chói lòa, bên kia sự hư vô của kiếp con người là sự hiện diện của đấng vô biên vĩnh cửu. Bên kia sự im lìm của sự chết là bóng dáng của sự sống chói chang. Bên kia nấm bồ chôn kẻ chết, Đức Giêsu đấng là đường, là sự thật và là sự sống đã trỗi dậy. Trái đất đã bắt đầu một ngày mới, vũ trụ bắt đầu một kỷ nguyên mới, nhân loại đã bước vào một thời đại mới. Chúng ta hãy sống một lối sống mới, xứng đáng với mầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu. Amen. Alleluia.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta cách thức đương đầu với những lúc khó khăn và những cám dỗ ngấm ngầm nhất bằng cách gìn giữ an bình trong tâm hồn. An bình này không phải là tách biệt, không phải là thái độ vô cảm hay là siêu nhân, nhưng là phó thác cho Chúa Cha và ý muốn cứu độ của Người, ý muốn để cho chúng ta được sống với lòng thương xót. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã giảng như trên trong Thánh lễ Chúa Nhật lễ lá hôm 14 tháng 4 vừa qua trước hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Chủ nhật 14 tháng 4 vừa qua cũng là ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 34 được cử hành ở cấp giáo phận. Vì thế, tham dự cuộc rước lá với Đức Thánh Cha từ giữa quảng trường Thánh Phêrô tiến lên lễ đài trên thềm đền thờ, có hơn 400 bạn trẻ, gồm 50 bạn thuộc giáo phận Roma, 250 bạn trẻ từ các nơi khác trên thế giới, 50 bạn trẻ do Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân chọn, và sau cùng là 50 người trẻ thuộc Trung tâm Thánh Lorenzo. Các cành lá dừa các bạn trẻ cầm trong cuộc rước là do các cộng đoàn Con đường Tân Dự Tòng trao tặng. Các cành ô liu trang trí bàn thờ và quảng trường Thánh Phêrô do Hiệp hội Quốc gia Thành Ô liu các trang trại ở Andria trao tặng. Sau cùng, 2.000 cành lá dừa màu vàng được kết đệm rất nghệ thuật do giáo phận Ventimiglia thuộc miền Liguria, Italia tặng. Các cành lá này được Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, kinh sĩ đoàn đền thờ Thánh Phêrô và đoàn giúp lễ và một số người khác cầm trong tay. Đồng tế với Đức Thánh Cha và tham dự cuộc rước lá có 40 hồng y và 40 giám mục, 5 linh mục. Phần thánh ca, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn có ca đoàn và ban nhạc của giáo phận Roma và ca đoàn mẹ giáo hội. Lên tới bàn thờ, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ theo nghi thức thông thường, đặc biệt là với bài thương khó theo tin mừng theo Thánh Luca do ba thầy phó tế công bố. Trong bài giảng tiếp đó, Đức Thánh Cha đặc biệt triển khai đề tài sự hạ mình của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, và mời gọi các tín hữu cũng hãy noi theo lối sống khiêm hạ của Chúa. Đức Thánh Cha nói:
Le acclamazioni dell'ingresso in Gerusalemme e l'umiliazione di Gesù, le grida festose e l'accanimento feroce.
Những lời tung hô và sỉ nhục, những tiếng reo hoan hỉ và giận dữ mà dân chúng dành cho Chúa Giêsu khi Ngài tiến vào thành Jerusalem. Mỗi năm bước vào tuần thánh, hai mầu nhiệm cùng đi với nhau trong hai thời khắc đặc biệt của việc cử hành: rước lá và bài tường thuật long trọng cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy cùng tham dự vào hoạt động sống động này của Chúa Thánh Thần để đón nhận những ơn mà chúng ta đã cầu xin, đó là trung thành với đấng cứu thế trong hành trình của Ngài và bài học vĩ đại của khổ nạn của Ngài, luôn là mẫu gương và chiến thắng chống tinh thần xấu trong cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta cách thức đương đầu với những lúc khó khăn và những cám dỗ ngấm ngầm nhất bằng cách gìn giữ an bình trong tâm hồn. An bình này không phải là tách biệt, không phải là thái độ vô cảm hay là siêu nhân, nhưng là phó thác cho Chúa Cha và ý muốn cứu độ của Người, ý muốn để cho chúng ta được sống với lòng thương xót.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói, ngày hôm nay cũng vậy, khi vào thành Jerusalem, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường. Bởi vì trong biến cố này, kẻ gian ác, thủ lãnh thế gian này có một lá bài để chơi, lá bài hiếu thắng, và Thiên Chúa đã đáp trả lại bằng sự trung thành với con đường của Ngài, con đường khiêm hạ. Kẻ hiếu thắng cố gắng đạt đến mục đích bằng con đường tắt, thỏa hiệp giả tạo. Đích điểm của nó là bước lên cỗ xe của người chiến thắng. Kẻ hiếu thắng sống bằng cử chỉ và lời nói, nhưng không qua việc tôi luyện của thập giá. Người hiếu thắng nuôi sống mình bằng việc phán xét tệ hại, thiếu xót thương người khác. Một hình thức tinh vi của người hiếu thắng là tinh thần thế tục. Đó là mối nguy hiểm lớn nhất, cám dỗ nham hiểm đe dọa giáo hội. Chúa Giêsu đã tiêu diệt kẻ hiếu thắng bằng cuộc khổ nạn của Ngài. Chúa thực sự đã chia sẻ niềm vui với dân chúng, với những người trẻ đang kêu to danh Ngài và hoan hô Ngài là vua đấng Messiah. Tâm hồn Ngài phấn khởi khi thấy lễ hội của người nghèo Israel. Đến nỗi khi những người Pharisêu yêu cầu Ngài khiển trách môn đệ vì những lời tung hô gây cớ xúc phạm, Chúa đã trả lời, nếu họ mà làm thinh thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên. Khiêm nhường không có nghĩa là chối bỏ thực tại. Chúa Giêsu thực sự là vua đấng Messiah. Rồi Đức Thánh Cha nói, những người đi theo sau Chúa, trước tiên là mẹ Ngài và bà Maria, người nữ môn đệ đầu tiên. Đức Trinh Nữ và các thánh đã phải chịu đau khổ để bước đi trong đức tin và ý muốn Thiên Chúa. Trước những đau khổ và khó khăn trong cuộc sống, các ngài đáp trả bằng giá của đức tin, một khó khăn đặc biệt của con tim. Đó là đêm tối của đức tin. Nhưng chỉ từ đêm nay, bình minh phục sinh mới ló rạng. Dưới chân thánh giá, Đức Maria suy nghĩ lại những lời thiên thần đã loan báo về con của mẹ. Người sẽ nên cao cả, Đức Chúa là Thiên Chúa, sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Trên đồi Gôn-gô-tha, mẹ đối diện với sự từ chối hoàn toàn lời hứa đó. Con của mẹ đang hấp hối trên thánh giá như một kẻ gian ác. Thế là sự hiếu thắng bị sự chịu sỉ nhục của Chúa Giêsu phá hủy, và nó cũng bị tiêu diệt trong tâm hồn của mẹ Maria. Cả hai đã biết im lặng. Sau hết, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ như sau. Tiếp theo Đức Maria, vô số các thánh nam nữ đã bước theo Chúa Giêsu trên con đường khiêm hạ và vâng phục. Hôm nay, ngày quốc tế giới trẻ, Cha nhớ đến rất nhiều vị thánh trẻ, đặc biệt những vị ở kề bên mà chỉ Chúa mới biết, và đôi khi Ngài thích tỏ lộ cho chúng ta bất ngờ. Các bạn trẻ thân mến, đừng xấu hổ thể hiện lòng nhiệt thành của các bạn đối với Chúa Giêsu, không mắc cỡ khi kêu lên Ngài đang sống, đó là cuộc sống của bạn. Nhưng đồng thời, đừng sợ theo Ngài trên con đường thập giá. Và khi các bạn nghe Ngài yêu cầu các bạn từ bỏ chính mình, bỏ những an toàn của các bạn, hãy phó thác hoàn toàn cho Cha trên trời, hãy hân hoan và vui mừng. Các bạn đang ở trên con đường của Vương quốc Thiên Chúa. Sự im lặng dịu dàng càng làm cho chúng ta có vẻ yếu đuối, bị sỉ nhục hơn, và lúc ấy ma quỷ thừa thắng xuất đầu lộ diện. Cần chống lại hắn trong thinh lặng, giữ vững lập trường, nhưng với cùng một thái độ của Chúa Giêsu. Chúa biết rằng cuộc chiến giữa Thiên Chúa và thủ lãnh thế gian này, và vấn đề ở đây không phải là tra tay vào gươm giáo, nhưng là giữ bình tĩnh, kiên vững trong đức tin. Đó là giờ của Thiên Chúa. Và trong giờ đó, Thiên Chúa chiến đấu, cần phải để Ngài hành động. Mẹ Thiên Chúa là nơi trú ẩn chắc chắn cho chúng ta. Và trong lúc chúng ta đợi Chúa đến và làm cho giông bão yên lặng, việc làm chứng trong thinh lặng cầu nguyện của chúng ta
nói cho chúng ta và cho những người khác về niềm hy vọng của chúng ta. Điều này sẽ giúp chúng ta sống sự căng thẳng thánh giữa ký ức và lời hứa, thực tại kiên trì hiện diện trong thập giá và niềm hy vọng phục sinh. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ, hãy cầu nguyện với kinh Mân Côi cho hòa bình và hãy đọc tổng huấn Chúa Kitô sống, Christus vivit.
Questo saluto si estende a tutti i giovani che oggi, intorno ai loro vescovi, celebrano la giornata della gioventù in ogni diocesi del mondo. Cari giovani, vi invito a fare vostre e vivere nella quotidianità l'indicazione della recente esortazione apostolica Christus vivit.
Rồi Đức Thánh Cha chào các tín hữu đã tham dự buổi cử hành và những người tham dự qua các phương tiện truyền thông khác nhau. Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào đến tất cả các bạn trẻ ngày hôm nay quy tụ quanh các giám mục của mình để cử hành ngày giới trẻ tại mọi giáo phận trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha nói, các bạn trẻ yêu quý, cha mời gọi các con hãy làm cho những chỉ dẫn của tông huấn mới, Chúa Kitô sống, thành quả của Thượng Hội đồng, có liên quan đến rất nhiều người bạn của chúng con, trở thành của chúng con và sống nó trong cuộc sống hàng ngày. Trong tông huấn này, mỗi người trong chúng con có thể tìm thấy những gợi hứng phong phú cho cuộc sống của mình và cho hành trình thăng tiến trong đức tin và trong việc phục vụ tha nhân của mình. Trong bối cảnh của Chủ nhật hôm nay, cha muốn dành cho tất cả các con, những người tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô, một cỗ tràng hạt đặc biệt. Những tràng hạt bằng gỗ ô liu này được làm tại Thánh Địa cho ngày gặp gỡ giới trẻ thế giới tại Panama hồi tháng Giêng vừa qua, và cho ngày giới trẻ hôm nay. Do đó, cha tái mời gọi các bạn trẻ và tất cả mọi người cùng đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình, cách đặc biệt cho hòa bình tại Thánh Địa và Trung Đông. Kế đó, Đức Thánh Cha hướng kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domino.
Secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam questum Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunque tu sque in sec.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Thank you.
quý vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong bài giảng thánh lễ cũng như trước khi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu hôm Chủ nhật 14 tháng 4 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Ngọc Yến thực hiện. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Phòng xử án, vị thẩm phán trầm ngâm suy nghĩ trước những cáo buộc của các công tố viên đối với một cụ bà vì tội ăn cắp tài sản. Lời bào chữa cho bà là vì gia đình bà rất nghèo, đứa con trai bị bệnh và đứa cháu thì suy dinh dưỡng vì đói, nên bà đã lẻn vào vườn sắn để ăn cắp một ít sắn. Nhưng ông chủ vườn sắn muốn bà ấy cần phải bị xử tội nghiêm minh như những người khác. Vị thẩm phán thở dài, nhìn bà cụ đáng thương và nói, xin lỗi thưa bà, pháp luật là pháp luật. Tôi là người đại diện của pháp luật, nên phải xử nghiêm minh. Nay, tôi tuyên phạt bà phải bồi thường 1 triệu rupia cho chủ vườn sắn. Nếu không có tiền bồi thường, bà buộc phải ngồi tù 2 năm rưỡi. Bà cụ run run rớm nước mắt. Bà đi tù rồi, thì con cháu ở nhà ai chăm lo? Vị thẩm phán lại nói tiếp. Nhưng tôi cũng là người đại diện của công lý. Tôi tuyên bố phạt tất cả những công dân đang có mặt trong phiên tòa này. Mỗi người phải nộp ngay 50.000 rupia. Vì sống trong một thành phố văn minh giàu có này, mà lại để cho một cụ bà đi ăn cắp vì cháu mình bị đói và bệnh tật. Nói xong, ông cởi mũ của mình ra và đưa cho cô thư ký. Cô hãy truyền chiếc mũ này đi khắp phòng, và tiền thu được hãy đưa cho bị cáo. Cuối cùng, bà cụ đã nhận được 3.500.000 rupia tiền quyên góp, trong đó có cả 50.000 rupia từ các công tố viên buộc tội bà. Một số nhà hảo tâm khác còn trả giúp 1 triệu rupia tiền bồi thường cho bà. Bà lão run run nghẹn ngào vì vui sướng, vì thẩm phán gõ búa, kết thúc phiên tòa trong niềm vui của tất cả mọi người. vị và các bạn thân mến. Vị thẩm phán trong câu chuyện bên trên đã thực hiện một cách tuyệt vời vai trò của mình, đó là người đại diện cho pháp luật và công lý. Là người đại diện pháp luật, ông phải tuyên án phạt cho người đã có hành vi vi phạm trật tự và công bằng xã hội theo luật pháp đã đề ra. Nhưng là người đại diện cho công lý, ông đã thức tỉnh tình người và trách nhiệm liên đới của con người đối với nhau. Bằng cách phân xử nghiêm minh nhưng rất thấu tình và đạt lý, vị thẩm phán ấy đã chỉ ra phạm nhân trong vụ án này không chỉ là bà cụ nghèo đói, mà tất cả những người vô tâm và vô cảm trước hoàn cảnh khó khăn của người khác cũng chính là tội nhân. Trong lịch sử nhân loại, đã có bao người được nắm giữ quyền bính tối cao để xét xử và quyết định số phận của người khác. Có vị đầy khôn ngoan và công minh như vua Salomon khi xét xử vụ án hai người đàn bà cùng tranh giành một đứa con. Nhưng cũng có những người đã phớt lờ sự thật và công lý chỉ vì dục vọng cá nhân như hai vị kỳ mục trong vụ án bà Susanna, và trở nên nhát đảm sợ hãi trước sức mạnh của quần chúng như tổng trấn Pilato trong vụ án xét xử Chúa Giêsu hơn 2000 năm trước. Theo Chúa Giêsu trên hành trình bước vào khổ nạn của người, chúng ta không quên được hình ảnh quan tổng trấn Pilato nơi phiên tòa xử án Chúa Giêsu hôm nào. Pilato cũng đã nhận thấy Chúa Giêsu là người vô tội và không tìm thấy lý do nào để kết tội Chúa. Ông cũng muốn tìm cách tha cho Chúa Giêsu, nhưng khi vấp phải sự áp đảo điên cuồng của quần chúng, ông đã nhượng bộ và trao người cho họ đem đi đóng đinh. Đâu đó trong cuộc đời, nhiều lúc vì muốn được sống yên ổn mà chúng ta cũng không dám đứng ra nói lên sự thật, và thậm chí còn thỏa hiệp với những điều bất công. Chúa Giêsu đã khẳng định người là sự thật, và người đã hiên ngang khẳng định trước tòa án Pilato rằng: "Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi." Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta cũng cố gắng sống trong sự thật và luôn tôn trọng sự thật bằng cách gia tăng sự thành thật trong lời nói, tư tưởng và hành động của mình, đồng thời loại bỏ óc kỳ thị hay xét đoán người khác vô căn cứ. Nhất là chúng ta cần can đảm nói sự thật và bảo vệ sự thật vì ích chung và đức bác ái với tha nhân. Lạy Chúa, giữa một xã hội đầy gian dối, bất công và lọt lừa, việc sống trong sự thật là một thách đố lớn cho chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con riêng ơn can đảm và lòng yêu mến Chúa, để trở nên những chứng nhân cho sự thật của Chúa giữa lòng đời hôm nay. Amen.
Xin cho con dám sống hằng ngày, cho dù ai luôn khinh ghét miệt thị. Quy nhân gian đầy những nghĩa mai, xin cho con hằng can đảm chấp nhận. Lúc ta tin vào Chúa quyền năng, không lao lung nhưng lòng mãi vững vàng. Cho gian nan thử thách trong gai, tin tưởng luôn có Chúa mãi dẫn đường. Hồng ân của Ngài, xin cho con
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban môn phúc lành cho quý vị và các bạn.